Đời sống nội tâm chương 4 Các cõi cao Niết bàn. Người ta thường nói rằng đến thời điểm cuối cùng, tất cả những linh hồn riêng biệt đều hợp nhất với đại hồn. Và đôi khi các môn sinh của chúng ta cảm thấy khó lý giải được điều này, cùng với những tuyên bố khác ám chỉ rằng cá nhân tánh vẫn được duy trì trong hình thức này hoặc hình thức khác, ngay cả ở cõi cao nhất. Sự thật là không có một kinh nghiệm nào mà chúng ta có thể có, hoặc một tư tưởng gì mà chúng ta có thể tạo ra trong bộ não của chúng ta có thể diễn tả được những thực tại huy hoàng ở cõi Niết bàn và những cõi xa hơn nó. Chúng ta biết quá ít về sự huy hoàng siêu phàm đó, và những gì ít ỏi mà chúng ta biết được cũng không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được đầy đủ. Tuy nhiên, ở một góc nhìn nào đó, nó có thể là một lỗi lầm khi chúng ta nói về sự hợp nhất của các linh hồn riêng biệt với đại hồn. Trên căn bản, mỗi linh hồn là một điểm liên quan của Thượng Đế Ba Ngôi, nên nó không thể nào hợp nhất với cái mà nó là một phần tử. Có lẽ một giải thích khác hợp lý hơn về sự kiện này là khi một linh hồn tiến hóa thì điểm liên quan đó sẽ trở thành một ngọn lửa. Nó ý thức được nhiều hơn về sự đồng nhất của nó với sự sống thiêng liêng, và do đó Thượng Đế càng ngày càng có thể biểu lộ nhiều hơn qua nó. Ít nhất, điều tôi có thể nói được là ở tầng cao nhất của tâm thức mà môn sinh nào của chúng ta có thể đạt đến, ngay cả ở tầng thường được gọi là Niết bàn, không có một cái gì bị mất đi, cho dù đó là cá nhân tánh, năng lực suy nghĩ, khả năng đặt ra kế hoạch hay hành động. Cá tính chia rẽ này đã hoàn toàn biến mất trước đó rất lâu, nhưng đây là một sự kiện hoàn toàn khác biệt. Ngài Edwin Arnold đã từng viết về trạng thái phúc lạc như là một giọt sương rớt vào trong biển cả sáng chói. Những ai đã từng đi qua những kinh nghiệm kỳ diệu này phải biết rằng cho dù nó có vẻ mâu thuẫn, cảm giác thực sự là ngược lại, và một diễn giải thích hợp nhất là bằng một cách nào đó biển cả lại dường như đổ hết vào trong một giọt nước. Tâm thức đó rộng lớn như biển cả, với trung tâm của nó hiện diện khắp mọi nơi và chu kỳ của nó vô tận. Và đó là một sự kiện vinh quang và vĩ đại. Nhưng khi một người đã thành tựu đến mức độ này, y dường như nhận ra là tâm thức của y đã mở rộng để bao trùm tất cả, chứ không phải là y đang hòa tan vào một thứ gì khác. Và y rất đúng, vì cái mà y ngớ ngẩn tự cho là tâm thức của y chẳng bao giờ là của y, mà chỉ là ánh sáng của quyền năng, minh triết và tình thương thiêng liêng chiếu rọi qua y. Và bây giờ y mới bắt đầu chiêm nghiệm được sự thật vĩ đại này. Trên thực tế, cái thường được gọi là cá nhân tánh, individuality, chỉ là một ảo tưởng và chưa bao giờ hiện hữu. Nhưng tất cả những gì tốt đẹp và hoàn hảo nhất của ý tưởng này được bảo tồn cho đến quả vị chân tiên và thậm chí xa hơn nữa, cho đến thế giới của các vị hành tinh Thượng Đế. Những đấng chắc chắn là những cá nhân riêng biệt, dù rằng sự vĩ đại của họ vượt khỏi tầm hiểu biết kém cỏi của chúng ta. Cho dù có lẽ tôi sẽ không thành công, nhưng hãy để tôi cố gắng đưa ra một vài ý niệm thô thiển về kinh nghiệm mà một vài người chúng tôi đã có về cõi siêu việt này. Trước khi chúng tôi có đủ bản lĩnh để tự chạm đến cõi này, vì mục đích riêng của Ngài, Đức Thầy đã bao trùm chúng tôi trong vòng hào quang rộng lớn hơn của Ngài, và thông qua Ngài, chúng tôi được nâng lên cao hơn để hiểu biết được một vài điều về sự lộng lẫy của cõi Niết Bàn. Hãy thử tưởng tượng, cả vũ trụ đều được tràn ngập và bao phủ bởi một luồng ánh sáng sống động cực kỳ vĩ đại. Và trong đó là một sự sống linh động và một niềm phúc lạc mãnh liệt không thể tả, vượt gấp trăm nghìn lần hạnh phúc rất lớn ở cõi thiên đàng. Trước tiên, chúng tôi không cảm thấy gì khác ngoại trừ sự phúc lạc. Chúng tôi không nhìn thấy gì hết ngoại trừ cường độ của ánh sáng. Nhưng dần dần, chúng tôi bắt đầu nhận thấy ngay trong ánh sáng chói lọi này có những điểm sáng hơn. Thật sự là những trung tâm được tạo ra từ ánh sáng. Vì nơi đó không có gì ngoài ánh sáng, nhưng bằng một cách nào đó mà ánh sáng xuyên qua chúng được tỏa ra rực rỡ hơn và lại có một tính chất mới lạ hơn, cho phép nó được cảm nhận ở những cõi khác và thấp hơn. Vì không có điều này thì ánh sáng lộng lẫy của nó không thể nào được cảm nhận. Cứ như vậy dần dần, chúng tôi bắt đầu hiểu được những mặt trời phụ này là những vị cao cả, các đấng hành tinh thượng đế, đại thiên thần, thần nhân quả, Phật, Bồ Tát và chân sư, và xuyên qua họ mà ánh sáng và sự sống tuôn tràn xuống những cõi thấp hơn. Dần dần từng chút một, khi chúng tôi đã làm quen với thực tế kỳ diệu này, chúng tôi bắt đầu thấy rằng, theo một định nghĩa kém hơn rất nhiều, ngay cả bản thân chúng tôi cũng là một trọng tâm trong sơ đồ vũ trụ đó. Và thông qua chúng tôi ở một cấp độ thấp hơn nhiều, ánh sáng và sự sống đang chảy đến những sinh linh vẫn còn xa hơn nữa. Không phải cách xa hơn từ nó đó, vì tất cả chúng ta đều là những phần tử của nó và không có thứ gì khác ở bất cứ nơi đâu. Nhưng cách xa hơn từ việc ý thức được nó, hiểu được nó và trải nghiệm được nó. Nếu chúng ta có thể nhìn thấy và hiểu được một chút về sự kỳ diệu này, chúng ta có thể ở mức độ nào đó phản chiếu lại ánh sáng này cho những người khác kém may mắn hơn. Ánh sáng đó tỏa ra cho tất cả mọi người và nó là thực tại duy nhất. Tuy nhiên, vì u mê và vì những hành động ngu dốt mà con người tự đóng cửa lại để họ không nhìn thấy được nó. Nó giống như mặt trời chiếu sáng và ban sự sống cho cả thế giới, nhưng lại có những người lẫn trốn trong hang động và ở dưới hầm, nên họ không thể thấy được nó. Như một tấm gương được đặt vào đúng chỗ tại miệng hang động hoặc cửa hầm để cho những người ở bên trong nhìn thấy được sự lợi ích của ánh sáng ở một mức độ nào đó. Vì vậy, khi chúng ta đã nhìn thấy ánh sáng thì chúng ta có thể phản chiếu lại cho người khác đã tự đặt bản thân mình vào những nơi mà họ không thể trực tiếp nhận thấy nó. Không có từ ngữ nào mà chúng ta có thể dùng để diễn tả một chút gì về một kinh nghiệm như vậy. Vì tất cả những từ ngữ gì mà tâm trí ta quen thuộc đã biến mất từ lâu trước khi ta đạt đến trình độ này. Dĩ nhiên, ở cấp độ này vẫn còn một lớp vỏ bao bọc chân linh, spirit, nhưng nó không thể được diễn tả bằng bất cứ ngôn ngữ gì. Theo một nghĩa, nó dường như là một hạt nguyên tử, nhưng theo nghĩa khác, nó lại dường như là nguyên một cõi. Mỗi người đều là một trung tâm của tâm thức và do đó phải có một vị trí nhất định. Vì một trung tâm của luồng sống Thượng Đế phải ở một chỗ này hay chỗ kia. Tuy nhiên, con người vẫn cảm thấy mình là cả một cõi và có thể chuyển trung tâm của tâm thức đi bất cứ nơi nào khác. Và đến một lúc nào đó thì sức mạnh của luồng sống này ngừng tuôn chảy, thì lúc đó nó chính là một vỏ bọc đối với y. Y vẫn cảm thấy được chính mình, mặc dù y là nhiều hơn thế nữa. Và y có thể nhận thức được những người khác. Y có thể nhận ra được một cách chính xác những đấng cao cả mà y biết đến. Nhưng đó là qua trực giác chứ không phải nhờ vào những điểm giống nhau với những gì y biết về họ trước kia. Nhưng nếu y tập trung tâm thức của y về một trong những đấng cao cả này, kết quả mà y nhận thấy được sẽ là hình dạng của vị đó nằm trong cái mà y biết đến là Algoides, nhân thể, ở hai cõi thấp hơn. Tam nguyên tinh thần. Các chân thần rõ ràng là những trung tâm lực của Thượng Đế. Tuy nhiên, mỗi chân thần đều có một sắc thái riêng của mình. Trong một người bình thường, chân thần chỉ liên hệ chút ít với chân ngã, linh hồn và phàm ngã, vốn là một biểu lộ của chân thần qua một hình thức nào đó. Chân thần biết ngay từ đầu mục đích của sự tiến hóa là gì và nắm được quá trình tổng quát của việc này. Nhưng chỉ đến khi nào một phần nhỏ của chân thần được biểu lộ trong một chân ngã đã phát triển đến mức khá cao. Còn không thì chân thần không có một ý thức gì về các chi tiết của đời sống ở dưới đây hoặc có một chút hứng thú gì với chúng. Ở giai đoạn này, y dường như không biết về các chân thần khác mà chỉ nghỉ ngơi trong niềm phúc lạc vô biên, không hề có ý thức gì về những vùng lân cận. Tuy nhiên, khi sự tiến hóa càng phát triển, y càng nắm bắt được những sự việc ở cõi thấp ngày càng nhiều hơn, và cuối cùng y nắm bắt được mọi thứ trong tay. Và ở giai đoạn đó, y ý thức được bản thân mình cũng như những người khác, và tiếng nói của y trong chúng ta trở thành tiếng nói vô thinh. Tiếng nói đó thay đổi từng giai đoạn khác nhau đối với chúng ta. Hiện giờ, đối với tâm thức thấp hơn của chúng ta, đó là tiếng nói của linh hồn. Khi chúng ta đã đồng hóa với linh hồn, thì đó là tiếng nói của tinh thần. Và khi chúng ta đã đạt đến cấp độ tinh thần, thì đó là tiếng nói của chân thần. Và đến một tương lai xa xôi hơn nữa, khi chúng ta đã hoàn toàn hòa nhập với chân thần, thì đó sẽ là tiếng nói của Thượng Đế. Tuy nhiên, trong mỗi trường hợp, chúng ta phải khuất phục cái ngã thấp hơn để vươn lên, hầu chúng ta có thể nghe được tiếng nói của cái ngã cao hơn. Chân thần luôn luôn ngự trị ở cõi thứ hai. Và khi đi xuống cõi thứ ba, cõi Niết Bàn, y tự biểu lộ thành tam nguyên tinh thần. Và tam nguyên tinh thần này là một phản ảnh, hay chính xác hơn là một biểu hiện của Thượng Đế khi Ngài tự biểu lộ trong các cõi của chúng ta. Biểu lộ đầu tiên của Ngài ở cõi cao nhất Niết Bàn của chúng ta cũng là tam phân. Ở phương diện thứ nhất trong ba phương diện, Ngài không biểu lộ chính Ngài ở bất kỳ cõi nào thấp hơn cõi cao nhất, tối đại Niết Bàn. Nhưng ở phương diện thứ hai, Ngài đi xuống cõi thứ nhì, đại Niết Bàn, và khoác lên mình một lớp áo của chất liệu cõi đó, và như vậy tạo ra một biểu lộ hoàn toàn riêng rẽ. Ở phương diện thứ ba, Ngài đi xuống phần cao nhất của cõi thứ ba, Niết Bàn, và khoác lên người chất liệu của cõi đó. Và như vậy, Ngài tạo ra biểu lộ thứ ba. Ba biểu lộ này là Thượng Đế ba ngôi mà Đạo Thiên Chúa thường tuyên truyền theo chủ nghĩa Athanasian, Đạo Cứu Rỗi, là chúng ta phải tôn thờ Thượng Đế ba ngôi và ba ngôi hợp nhất mà không lẫn lộn các ngôi với nhau hoặc phân chia chúng tùy theo chất liệu. Có nghĩa là không nên bao giờ nhầm lẫn trong tâm trí của chúng ta công việc và chức năng của ba biểu thị riêng rẽ này. Mỗi phương diện đều biểu lộ ở cõi riêng của nó, nhưng chớ quên đi sự hợp nhất vĩnh hằng trong vật chất. Sự sống đằng sau vạn vật đều như nhau ở cõi cao nhất, nơi mà ba phương diện này là một. Bây giờ quá trình này được lặp lại y như vậy trong trường hợp của con người. Quả thật là được tạo theo hình ảnh của Thượng Đế. Tinh thần là bộ ba nguyên lý trên cõi thứ ba, và phương diện đầu tiên của nó không đi xuống cõi nào thấp hơn nữa. Biểu lộ thứ nhì đi xuống một cấp đến cõi thứ tư và khoác lên người một lớp áo của chất liệu cõi đó. Và như vậy, chúng ta gọi nó là Buddhi, thể Bồ Đề. Cũng như trước kia, phương diện thứ ba đi xuống dưới hai cõi thấp hơn và tự bao bọc mình trong chất liệu của cảnh cao nhất của cõi trí mà chúng ta gọi nó là Manas, và bộ ba Atma, Buddhi, Manas được biểu lộ trong nhân thể là cái mà chúng ta gọi là linh hồn hay chân ngã. Đừng bao giờ quên rằng chân ngã chỉ là Manas, thể trí, mà là tam nguyên tinh thần, Spiritual Triad. Ở giai đoạn tiến hóa hiện nay của chúng ta, nó đang nằm nghỉ trong nhân thể ở các cảnh cao hơn của cõi trí. Nhưng khi đi lên trên nữa, tâm thức của nó sẽ tập trung vào cõi Bồ Đề, và sau khi đạt được quả vị chân tiên thì nó sẽ chuyển qua cõi Niết Bàn. Tuy nhiên, ta không nên cho rằng khi sự phát triển xa vời này xảy ra thì thể trí tự nhiên bị mất đi bằng một cách nào đó. Khi linh hồn rút lên cõi Bồ Đề, nó sẽ kéo thể trí lên theo với nó trong cái biểu lộ của thể trí mà lúc nào cũng hiện diện ở cõi Bồ Đề nhưng chưa được làm linh hoạt cho đến lúc đó. Cũng tương tự như vậy, khi linh hồn rút lên cõi Niết Bàn, trạng thái Manas và Buddhi cũng hiện diện đầy đủ trong nó, nhưng chúng vẫn luôn là như thế. Do đó, tam nguyên tinh thần bây giờ đã hoàn toàn biểu lộ trong cõi của chúng với ba phương diện đầy đủ. Cho nên, tinh thần sự thật là 7 phần, vì nó là 3 phần ở cõi của nó, 2 phần ở cõi Bồ Đề và 1 phần ở cõi trí, và sự hợp nhất tạo ra con số tổng hợp là 7 phần. Mặc dù có rút lên cõi cao hơn nữa, nhưng nó vẫn giữ được bản chất của các cõi thấp hơn. Đây có l�ẽ là ý của bà Blavatsky khi bà nói về noãn hào quang, auric edge, nhưng bà lại chỉ nói vòng quanh ý tưởng này một cách rất thần bí, và có lẽ như là bà bị kẹt vào một lời cam kết nào đó không được viết tự do về điều này. Bà không bao giờ giải thích rõ về tam nguyên tinh thần, nhưng hiển nhiên bà cố gắng gợi ra ý tưởng này mà không nói cho rõ ràng, vì bà nhấn mạnh sự kiện rằng như cõi trung giới có thể được coi là phản ảnh của cõi Bồ Đề, thì cõi trần cũng có thể được coi là phản ảnh của cõi Niết Bàn. Và rồi bà nhấn mạnh sự kiện là con người có 3 thể hoặc 3 dụng cụ ở cõi trần. Rồi bà lại đi xa hơn nữa để làm cho điều này hợp lý bằng cách phân chia thể xác của con người thành 2 phần, phần đậm đặc và phần dị thái. Rồi cộng thêm vào đó nguyên lý thứ 3 là dòng sinh lực prana lưu chảy trong chúng. Bây giờ thì dòng sinh lực này vốn hiện diện ở mọi cõi. Như vậy, nó cũng được coi như là một nguyên lý bổ sung thêm cho cõi trung giới và cõi trí cũng như ở cõi trần. Nên có vẻ như vì một lý do nào đó mà bà phải tạo ra một cách sắp xếp lạ lùng như vậy. Và có thể lý do này được tìm thấy trong ý bà muốn ám chỉ về tam nguyên tinh thần mà không cần phải thật sự nhắc đến nó. Tôi nghĩ rằng bà hội trưởng đã từng nói là khi bà Blavatsky nói về noãn hào quang thiên liêng, ý bà muốn nói về 4 hạt nguyên tử trường tồn trong cái bọc của chất liệu Niết Bàn. Ghi chú: trong Esoteric Instruction, bà Blavatsky có nhắc đến auric edge with admit aura, and the 4 permanent atoms might be taken to mean Buddhic, Manas, Kama Manas, and Linga Sharaya. Tâm thức Bồ Đề. Một người ích kỷ không thể nào hoạt động ở cõi Bồ Đề, vì bản chất của cõi đó chính là sự thông cảm và thấu hiểu triệt để, không còn tính ích kỷ. Một người không thể tạo ra thể Bồ Đề cho đến khi y chinh phục được 2 cõi thấp hơn. Có một sự liên hệ chặt chẽ giữa cõi trung giới và cõi Bồ Đề. Cõi trước là phản ảnh của cõi sau theo một cách nào đó. Nhưng ta không nên cho rằng vì thế mà tâm thức của một người có thể nhảy vọt lên từ cõi trung giới lên cõi Bồ Đề mà ý không cần phải phát triển các dẫn thể ở giữa. Chắc chắn rằng ở các cảnh cao nhất của cõi Bồ Đề, một người sẽ trở thành một với mọi người khác. Nhưng chúng ta không nên cho rằng vì vậy mà y sẽ cảm thấy mình giống y hệt như mọi người khác. Không có lý do gì để nghĩ rằng chúng ta sẽ cảm thấy mình giống như mọi người khác hoàn toàn. Tại sao chúng ta phải như vậy chứ? Ngay cả Đức Phật cũng có đệ tử yêu dấu của Ngài là Ananda. Đức Christ cũng xem Thánh John yêu dấu đặc biệt hơn những người khác. Sự thật là sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ yêu thương hết mọi người như chúng ta yêu thương người thân nhất và gần gũi nhất của chúng ta. Nhưng đến lúc đó thì chúng ta cũng sẽ phát triển một thứ tình thương khác đối với những người thân nhất và gần gũi nhất của chúng ta mà hiện nay chúng ta chưa có thể ý thức được. Tâm thức Bồ Đề bao gồm tâm thức của nhiều người khác, nên bạn có thể tự đặt mình vào vị trí của một người khác và cảm nhận được y như họ. Thấy được con người thật của y từ bên trong thay vì từ bên ngoài. Từ mối quan hệ đó, bạn sẽ không cảm thấy rụt mình lại trước một kẻ xấu xa, bởi vì bạn nhận ra được họ chính là một phần của bạn, cái phần yếu đuối hơn. Bạn sẽ ao ước muốn giúp đỡ y bằng cách dồn sức cho phần yếu hơn đó của mình. Cái được đòi hỏi là chúng ta phải thực sự nằm trong thái độ này để thực hiện được điều đó, chứ không phải chỉ bàn luận suông hoặc suy nghĩ về nó một cách mơ hồ. Và khả năng này không phải dễ đạt được. Kinh nghiệm. Mỗi một linh hồn không nhất thiết phải trải qua hết mọi kinh nghiệm. Vì khi tâm thức bạn lên được cõi Bồ Đề, bạn có thể lấy được kinh nghiệm của người khác, thậm chí của những người đã từng chống đối cơ tiến hóa. Chúng ta sẽ cảm nhận ngay qua một sự thông cảm. Chúng ta có thể rút lui tâm thức của mình nếu chúng ta không muốn cảm nhận sự đau khổ của một người khác. Nhưng chúng ta nên chọn cảm nhận nó vì chúng ta mong muốn giúp đỡ họ. Trên cõi Bồ Đề, chúng ta bao bọc người đó trong tâm thức của chúng ta, và cho dù y không biết gì về điều này, sự bao bọc như vậy sẽ giúp giảm bớt sự đau khổ của y. Theo lẽ thì, tất cả chúng ta đều đã trải qua hầu hết các giai đoạn kinh nghiệm của người giả mang và người bán khai. Một vị chân tiên đương nhiên sẽ muốn loại trừ hay giảm thiểu mọi sự đau khổ. Nhưng chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra một trường hợp mà Ngài nhận thấy rằng sự can thiệp sẽ là một điều xấu hơn là điều tốt cho đương sự nếu nguyên nhân gây ra đau khổ sẽ mang lại cho y một lợi ích vượt xa sự đau khổ của y hiện thời. Tầm nhìn của Ngài rất trọn vẹn chứ không phải bán phần. Sự thông cảm của Ngài sẽ sâu sắc hơn chúng ta, nhưng Ngài sẽ không biểu hiện nó qua hành động, trừ phi đó là điều hữu ích.